bữa nay chủ nhật, sinh mơ của chị. Câu này mở bằng thì thêm đủ chút nữa. Câu này cũng cho nên chúng ta cảm giác thế nào? À, thì chị nói hoài như vậy. À, để không băng thẳng
thì dạ.
Họ đã ăn được chưa? Họ không lại nhà chưa? Mẹ hả?
Con
mình muốn cảm mà. Mình nước từ đây xuống mà. Thì nó phải vậy. Dạ, dạ. À, dạ. Đây, trời này nó mở mau lắm. Thấy gì?
Cho mượn rồi lấy lại à? À nãy giờ cho mượn lấy lại, bây giờ chú nào nói lại từ đầu chú nghe không? Trong mình.
Ráng tu rồi, nói. Cũng một thứ được rồi. Chẳng cần phải ăn cắp cái này. Cho mượn rồi phải trả lại. Ngay trả rõ rồi. Các bạn hiểu rồi, đã nó thanh định rồi. Lúc đó các bạn cũng dạng thao thao bất tuyệt. Bởi vì ba giới chiếu cho mình, làm việc cho ba cõi, không có cõi nào trách mình được. Nghe những cái lý luận, những cái triết lý mà nói ở trong đó, rất minh triết và để cho mọi người phê phán. Cái phê bình chừng nào sẽ được thao gỡ gì. Chừng vô phê bình là được thao gỡ được. Nghe tới đoạn đó thì mới được. Chúng ta hiểu sau này, sau cái khóa này, rồi ta sẽ khóa cao một chút nữa, thì các bạn phải tự nói chuyện, tự giảng, tự thuyết, đem cái kỹ thuật cứu đời. Ta nghe qua âm thanh mình, nghe qua lời nói của mình, họ cảm thấy, họ giải tỏa được sự phiền. Cái đó còn hơn các bạn cho vàng mà. Câu thức tâm, giá trị và tự nhiên. Cho nên người ta không có hiểu cái đó, người ta không có vói tới thì kiến thức ở sống trong eo hẹp, tạo sự cạnh tranh, đẩy lui họ, hay là xô họ xuống hố, xô họ xuống núi mà thôi. Để kỳ thực những cái sự thanh nhẹ là cứu vớt tâm linh. Là như thế này, chúng ta học cái khoa thanh nhẹ, không phải ôm cái xác mà. Chúng ta bỏ cái xác chúng ta, ý thức cần không còn dính líu những cái gì trong này. Trong một giây phút, trong một sát na, một cái không có bằng, một cái tắt một chút xíu là chúng ta học rồi. Thấy tất cả những cái hiển hiện trong đầu óc của ta, bất cứ những cái chuyện gì, trước sau có hết, ta đọc không kịp, nhiều khi thuốc lại không kịp. Cho nên cái miệng, cái âm thanh của ta chậm trễ hơn cái thức của chúng ta. Cái thức của chúng ta thấy, thấy bao nhiêu kiếp trong một sát na, thấy rõ mình đã làm cái gì. Ác ôn giết hại ai, chuyện trước mắt, rõ ràng. Mà thuốc lại thì mất thiền. Cho nên thiền không có ngôn ngữ gì, trong thanh định tự đạt. Mình cố gắng đi tới thành được. Chúng ta mới voi lên đại thanh tịnh, lúc đó mới hòa tan với thanh tịnh, lúc đó mới biết hai chữ vinh quang là gì. Cho thế gian nói vinh quang là bằng áo tóc, không phải là thanh tịnh, thật sự thanh tịnh mới là, chứ không phải phải bằng áo tóc. Ở đây bằng áo tóc thì xe hơi là vinh quang, thiếu nợ chúng sanh mà nói vinh quang. Sắm cái xe hơi này, sắm cái nhà, tập tiền tư đi đồng đồng đi chơi, thiếu nợ chúng sanh. Con nợ chứ đâu phải ngon ngon gì đâu. Nhưng mà nói vinh quang của thế gian là bao nhiêu cái chuyện đó, chết ra, chết rồi đi ở tù, không hiểu. Còn chúng ta đây không, thoát được cái phàm ngã rồi, ta thăng qua đi lên. Ông mời tôi cũng xuống địa ngục chơi. Tôi phải mời đàng hoàng, tử tế, kinh nệ, đức trọng kỳ quỷ thần kinh. Chúng ta khổ hạnh để trao chìa khóa cho mọi người, đó là thật đức. Đức trọng kỳ thần kinh, đi đâu họ cũng vẹt ra và lễ độ với chúng ta trong tinh thần xây dựng đức đạo. Cho nên các bạn tu khá rồi, các bạn đi tới chỗ cầu cơ, người ta cũng xuống cơ, người ta nói chuyện, người ta cũng nói chuyện đến nhà. Lúc mà cái cơ đang chạy mà mình đi ngang, cái cơ phải dơ lên chào, dơ lên hết. Mấy người đang cầm cơ phải đưa cơ lên. Cho nên ở Manila là tôi đã đi ngang cái đoạn cơ đó đang lên, tôi đi ngang cái đàn cờ đó. Thì người ta cũng dỡ này, thì trở ra người ta cũng dỡ này, để cho họ thấy rằng con người có khả năng tu, con người biến tới thần tiền thanh Phật như chỉ tu. Cho nên chúng ta tu không có phí công, không có vô ích. Dày công chừng nào thì tương lai chúng ta sẽ ngồi cái chỗ thanh nhẹ chắc chắn. Thì tôi chứng nghiệm cho sự thật. Ở Manila tất cả đều tin là cơ đức cọc cơ. Có nhiều vị hay lắm, thiên thơ siêu đẳng. Khi tôi đến Manila tôi có nói rằng, nói cho bà chị cha và bà chê nó đang nhiều cầu cơ hỏi tôi biết tôi không, rồi nó liên lạc với tôi. Thì cơ nói rõ ràng Phật duyên đến rồi, cái duyên Phật đến rồi, cái học tác của Phật đã kêu bạn nó về bán nguyên 100.000 để sâu luôn, giúp đảm bảo chuyện này được lại. Thơ tuần nào cũng là siêu diệu vô cùng, ra không biết bao nhiêu thi thơ đặc sắc hay lắm. Một vị tiên mà, một khi tôi đi ngang, nhà tên dở da mình chặt. Cho nên mấy người bạn đạo mà cầu cơ đó, họ nói tại sao ông Tám không quyền. Tôi nên cứ hỏi cơ thì biết tôi, để tôi ngồi ngày này cũng được. Tôi đánh lễ hết rồi, quý vị không biết tên lễ. Cầu cơ cơ xuống nó, cũng khuyên mấy người đó, phải nên học tập. Cho nên họ chơi những cái cơ, kiểu cơ riêng của họ, nhà giàu mà, đặt cái miếng riêng và có chuyện gì ta cập, nói còn hơn thầy bói một triệu lần, nói sáng, nói rõ ràng công chuyện, thành bại nói liền, công chuyện thế nào, nhưng mà họ cũng thử tôi, trước khi chưa đi cầu cơ hỏi tôi trước. Tới đó xin cơ hạ cái kinh nghĩa của một thứ. Lúc đó họ mới cả tin tôi và họ học tôi pháp này. Và họ quỳ là đánh lễ đạt. Chứ còn trước là họ thấy là họ có cái đó là hay hơn hết. Nhưng mà họ về hỏi thầy họ nói ông được khác. Rồi họ chứng minh là Phật rồi. thì giới tiên là chứng minh là Phật. Họ biết những câu thơ nó rõ ràng. Rồi họ mới đánh lễ cho họ đang cúng ông thầy rất quan nhiên mà việc gì cũng nhờ được hết. Tại sao cần thế thôi? Cho nên bây giờ có chuyện gì rắc rối thì họ chỉ điện thoại nhờ thư tiếp. Rồi họ sẽ cầu kêu sao. Mà họ là thờ đủ thứ. Tạo nào hay là họ rước gì, họ nghiên cứu đủ thứ đó. Nhưng mà tới tôi là tôi mới dẹp hết. Họ không dám dẹp. Lỡ rồi, trong nhà của họ là thờ Thượng Đế đủ thứ hết. Các chư vị thần trên trời đã thờ hết. Từ nhà giàu mà mua về làm cái phòng riêng thờ đại diện. Nhưng mà tôi nói cái tâm không có thì sẽ bị nạn. Còn tôi chỉ lập cho bằng thờ, tôi chỉ lập cho bằng thờ tâm thần. Còn linh nhiều hơn. Nhưng mà họ nói làm sao bỏ được. Bây giờ bao nhiêu tiền đã bỏ ra rồi. Tôi thấy cái nhà, cái miếu hai cái khác nhau. Cái miếu là để cho chúng sanh chiêm ngưỡng. Còn nói rằng tôi có tiền tôi lập cái miếu cho tôi chiêm ngưỡng. Cái đó là sai. Tương lai sẽ bị phạt. Bị phạt hoài. Bị phạt hoài nhờ tôi. Tôi chỉ tiền, nhờ tiền đỡ rồi. Nhưng mà cũng sẽ bị phạt. Mình biết trước như vậy mà họ. Vì họ nào giờ họ nhờ cái cơ bút đó họ kiếm ăn được. Kể cả người Mỹ cũng tới đó cũng phải tin. Người ta nói trước. Chuyến đi này anh thành bại. Biết không? Không chứ. Thành ra họ không thể bỏ được. Nhưng mà họ vẫn thiền được vô vi. Nhưng mà tôi nói cái tinh thần nó không có điều hòa, không có khai triển được nhanh vậy. Rồi cũng sẽ có nạn. Tôi nói trước. Người thầy quá rồi làm cho mình loạn. Tôi nói hỏi kỹ mấy ông đó. Cơ bút hỏi cho kỹ đi. Hỏi rồi mà không dám bỏ. Vì bỏ sợ sụp đổ. Sợ buông má sụp đổ. Sợ lắm. Sụp đổ là ai nuôi. Không phải thật tình. Thật tình tu tiền thôi. Thì tôi nói để thôi thì làm phước. Giúp người Việt Nam mình khó đi. Và sẵn sàng. Lúc nào giúp rất nhiều. Tôi cũng xin được trên hộ độ cho họ qua nhiều cái nạn mà họ thấy kỳ lạ. Qua nhiều là tai nạn họ cảm thấy kỳ lạ. Thôi cũng là bây giờ nó đổi giờ rồi hả? Mình phải đi ngủ đúng giờ của nó hả? Vì 11 giờ rồi hả?
Con vào tạm Phật. Nam mô Kim Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 8. Là ngày học, buổi học thứ 6 cũng là ngày chót. Chúng con đã tề tự đầy đủ. Xin Thầy ban phép lành. Và ba huấn từ chúng con.
Hôm nay là ngày chót. Trong buổi học. Về khóa thanh tịnh. Mọi người đều tự tham thiền để đạt tới sự thanh tịnh sẵn có trong lòng tâm. Không nhiều thì ít, cũng phải cảm thấy sự thay đổi. Thay đổi ở chỗ nào? Ở trường đời chúng ta động. Không ai mở tâm cho chúng ta, cho nên chúng ta càng ngày càng động thêm và sinh ra sự lớn. Về đây, chung hợp trong ý muốn của chúng ta. Ý muốn thực hiện một cơ cấu tình thương huynh đệ. Bất chấp sự gian lao cỡ khổ cực đậm đoạn trong nội tâm. Buồn bã để hướng về là họ. Có đường lối để chúng ta hướng về trung tâm. Bộ đầu hợp với trung tâm sinh lực cả không dự cử. Không có trung tâm sinh lực cả không vũ trụ, thế gian không có diễn biến nhiều tuồng và học nhiều bài. Chúng ta hướng về đó để làm gì? Để khôi phục lại sự sáng suốt. Từ xa xưa chúng ta đã giáng lâm xuống thế gian, đem một khối thanh tịnh sáng suốt Khi chia sớt dần dần chỉ còn chút đỉnh thôi. Cũng không ngoài cái hạnh hy sinh và muốn tận độ chúng sanh của bao nhiêu kiếp trước, cho nên chúng ta đã bị tiêu hao hết. Ngày hôm nay chúng ta biết đường lối trở về và khôi phục dần dần. Trong không mà có. Đạt cái trong không mà có mới thấy rõ sự sanh thanh tịnh của chân tâm. Chúng ta nhìn người ta đi đâu bây giờ? Đi về với chánh niệm, chánh pháp, chánh tâm. Nguyên lai của chúng ta, chánh niệm của chúng ta là không. Không bày những chuyện mắt thấy tai nghe, mũi ngửi miệng động. Nhưng mà ngày hôm nay sanh ra tứ quan phục vụ cho trần gian, mà rốt cuộc khả năng hữu hạn không đi đến đâu, không giúp được ai, không mở cho chính ta được, càng ngày cảm thấy càng nghèo nàn, giàu vật chất nghèo nàn tâm thức, tâm rất thiếu hòa. Càng không hòa thì càng thấy nghèo nàn, càng hòa thì càng cảm thấy sự phong phú trong nội tâm nó bật khởi. Có từ lâu cảnh tự nhiên đã thể hiện chúng ta thấy, rồi chúng ta truy tâm mới trở về với siêu nhiên. Cảnh siêu nhiên đã có từ lâu của giới thanh tịnh đã ban. Bây giờ chúng ta hiểu được siêu nhiên, cho nên chúng ta tu pháp đi vô vi quả thì lấy Phật pháp là đi tắt, tiến tới một bước dũng mãnh thanh định để hòa với đại thanh định. Ở thế gian không biết lấy cái ngôn ngữ nào mà để tả nổi sự thân yêu của đại thanh định với chúng ta, cho nên dùng võng vẹn như Việt Nam kêu bằng cha. Người con đau khổ luôn luôn nhớ đến cha nó. Ở đây đôi đại lo cho nó tương lai cách nào. Tới ngày hôm nay khôn lớn rồi nó mới hiểu cha nó đang khổ. Cha đã nó cố công muốn hoạch định cho nó trở về với thanh tịnh sẵn có cho chính nó, muốn nó đi con đường đạo đức thay vì tiếp tục trên con đường hỗn loạn. Nhưng mà cũng phải sắp đặt bài học cho nó. Vì giáng lâm trong thế gian đều giới hạn, không làm gì hơn quy định của kim mộc thủy hỏa thổ, bắt buộc nó phải lo âu trong sự kích động và phản động đó. Cho nên đều ở trong giới hạn mà thôi. Cho nên lý luận ở đời ai nói cũng cao siêu, nói cũng dữ tợn, nhưng mà thể xác được giới hạn. Những võ sĩ chúng ta đã thấy đánh đập mạnh mẽ như vậy, nhưng mà rồi một cơn bệnh cũng phải nằm đó, cũng chả phục hồi được. Cho nên tất cả đều kiểm soát bởi thượng đế. Nhưng mà chúng sanh không hiểu, không hiểu ngài đã làm gì mà ngài cho con người được thông thả tự do như vậy, phung phí như vậy, nhưng không được giới hạn nữa các bạn. Cho nên các bạn nên nhìn thấy rõ, kể sống 10 năm cũng có, 30 năm cũng có, 60 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm, 100 năm nữa. Để gì? Để cho nó học hỏi, nó thật thà với chính nó thì nó được sống lâu, mà nó lừa gạt lấy nó thì nó là bị giới hạn của định lực. Cho nên khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta vẫn nằm trong tầm tay của Thượng Đế. Ngài đã và đang kiểm soát chúng ta thì không phải thả lỏng chúng ta. Nhưng kiểm soát bằng gì? Bằng một tình thương vô cùng tận, ban rải, ban rải, ban rải, để cho chúng ta thức tâm và dẹp bỏ sự tâm tối của chúng ta. Ngài mong gì? Mong chúng ta sớm ổn định, cho chúng ta đi học. muốn chúng ta đạt hạnh, đạt hạnh là ổn định, cho đầy đủ không thiếu một món gì. Nhưng mà thực hành, Ngài để cái quyền năng của chúng ta, chúng ta nắm giữ cái quyền năng đó tương xứng với quyền năng của Ngài trong thực hành, thì mới cảm rõ cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, sanh tử luân hồi nhiếp nha theo trình độ tiến hóa. Ta hiểu điều này, ta đâu có lo âu về cái cảnh chết thế này, ta đâu có lo âu sự hăm hê, nhưng mà ta phải nhớ rằng ta không nên quên ta và không nên kỳ thị lấy ta, và chúng ta trở về sự thanh nhẹ, sống trong hòa đồng để học hỏi và thăng hoa tiến tới. Cho nên những ngày chung đụng giữa anh em đến đây học, khép mình bước vào đây học, tự mình khép mình bước vào đây học để dẹp cái ta thế gian. Cho nên anh em đã sống chung ở nhà có giường có nệm, mọi người ngủ riêng, đến đây ngủ đi đâu để chi? Để mong rằng hàng gắn là tình thương, xóa bỏ tất cả những sự tự ai tự hiền trong nội tâm. Chúng ta đã sống, chúng ta sống mấy ngày như mấy năm, thương yêu quá. Những lời nói sai lầm ngày nay chúng ta biết tha thứ người bên cạnh chúng ta, luôn luôn chúng ta ở trong tha thứ, biết tha thứ người biết thương yêu, trước hết là tha thứ, biết tha thứ là dẹp được cái vách tường tự ái trong nội tâm, dẹp được sự thâm tối sẵn có của chúng ta mà hướng được. Nếu chúng ta lo vun bồi cái vách tường tự ái đó thì đâu có tâm trạng nào mà hướng thượng lên đó tu. Cho nên các bạn cũng có giờ phút đụng chạm qua tư quan, nhìn không thích, nghe không thích, nói không thích, lúc đó mới tìm cách hướng thượng cho nó xong. Trong cái thiền viện tại sao nó nhẹ nhàng hơn với ở nhà? Mọi chúng ta đóng, mọi luồng điện, mọi sự thông minh, mọi sự khổ cực của chính chúng ta, kể cả người truyền pháp nữa, cũng phải đóng góp. Thì chúng ta thấy rằng cộng đồng công bằng, thật sự thương yêu, mọi người đều tham gia vô cái việc công tâm linh để tìm ra con đường tiến hóa. Nhưng họ công hiến mình, hạnh hy sinh đó, chúng ta tập tầm tiên tâm trong thực tập. Các bạn đến đây học cái đó thôi, cái thực tập, cái xóa bỏ những cái sự tâm tối sau đó, mà thấy rõ chúng ta đã làm được một việc, chúng ta đã bước một bước, và chúng ta đã xây dựng được biển yêu của Thượng Đế, đang có một chút đỉnh nước hồi sinh, và những làn sóng nó đã dần dần biến mất. Tâm chúng ta phẳng lặng, tâm chúng ta cảm thấy sự thanh tịnh, tâm chúng ta thấy núi sông hùng vĩ của trời đất đều từ thanh tịnh mà ra. Thiên cơ bảo tắc cũng chẳng qua là cơ hội thức tâm chúng sanh, căn bản của nó là thanh tịnh. Chúng ta học cái gì để học sự căn bản của sự thanh tịnh? Bước vào thành thương yêu căn bản. Chúng ta vô hình vô tướng thì tình huynh đệ chúng ta hàn gắn trong nháy mắt. Nếu chúng ta còn ôm hình tướng nữa, tử vi sắc tướng, thì chúng ta không có hàn gắn được. Tử vi nó mãn mong tôi thế này, mãn mong anh kia thế nọ, rồi rốt cuộc không có sự hàn gắn mà chỉ có sự cách biệt. Mà chúng ta đi về Thượng Đế vô hình vô tướng rồi và làm một. Ở thế gian này chúng ta cứ tin cậy lấy nhau, chúng ta mới làm được đại sự. Không tin cậy lấy nhau làm sao có đại sự mà làm. Cho nên chúng ta ra đây, người Việt Nam đã bị vô đau khổ nhất từ bên nhà, từ ra đây ai nấy tự vệ tâm lực như vậy, chứ kỳ thật đoàn kết sự mà muốn thương yêu phải xóa bỏ tất cả, và phải có cái lòng tin với nhau.
từ việc nhỏ cho việc cho đến việc lớn phải tin cậy mới có phát triển. Nếu không tin cậy là không có phát triển. Chúng ta lấy đồng tiền ví con người sao được? Con người là vô giá rồi. Các bạn thấy bữa nay nó thất bại, mai nó thành công. Hàng tuần bắt các bạn xem TV thấy là wrestling, boxing, thấy thằng đó nó đánh gần chết. Ai cũng khi, ai cũng rẽ mặt nó, nhưng mà một cặp nó thắng. Thì chúng ta thấy, chúng ta phải dòng khi của người nào. Chúng ta nên tin cậy tất cả mọi người, thì mọi người sẽ tin cậy chúng ta. Lúc đó việc làm nó mới là dễ dàng và yên tâm. Nó mới lập được cái đời thanh nhờ Thượng Quân Thánh Đức. Thượng Quân Thánh Đức tại sao Thượng Đế phải chọn thánh tiên Phật mới được tham gia? Là những người đã gọt rửa nghĩa tâm, chỉ có biết làm cho đại chúng và tin cậy đại chúng mà thôi. Xã hội loài người này muốn tin cậy, xã hội văn minh vật chất của Mỹ cũng tin cậy, muốn tin cậy nhưng mà phải giữ chút thủ tục. Các bạn mua nhà có 10.000 đô la, các bạn vô cái nhà lộng lẫy ở, họ không tin cậy bạn, làm sao cho bạn cũng nợ. Họ muốn tập tầm cái sự tin cậy để đi tới thế giới đại đạo. Và chúng ta người tu, chúng ta không ôm vật chất, không cần thủ tục, nói một tiếng chúng ta làm, đó là chúng ta đã tin cậy lẫn nhau. Nếu các bạn không tin cậy ngày nay, các bạn đâu có căn nhà này ngồi đâu. Tôi không tin cậy tại cậy các bạn, tôi cũng có căn nhà này. Dù tôi có bao nhiêu ngàn đô la nữa cũng chả có được căn nhà. Với sự tình thương tin cậy lẫn nhau, Thượng Đế mới tin cậy chúng ta. Hỏi Thượng Đế là ai? Ngài đã chứng minh rằng cha là con là cha, chính các bạn là Thượng Đế mà không tin cậy lẫn nhau. Làm sao xây dựng được cơ đồ? Chúng ta đã được nhà. Chúng ta tin cậy về trên, tin cậy vị tối cao và không sợ sự lừa gạt. Sau thay sự thất bại là mẹ đẻ của thành công. Lúc nào cũng giữ tâm tha thứ và thương yêu, thì việc làm nó mới thành công. Vì trí phạm chúng ta giới hạn, dùng cái lý luận, mượn đầu này, mượn đầu kia, mượn đầu nọ, và đến luận ra một cái việc khi mà chống trả và không có đi đến đâu. Thật ra làm gì nó cũng phải thất bại. Còn chúng ta tin cậy mọi người sẽ đến với nhau và sẽ làm việc với nhau. Ngày nay chúng ta thấy rằng ngước đầu lên xem thì thấy có ông trời. Và ngày nay chúng ta tin đạo trời, vì chúng ta xác nhận rằng ông trời chưa bị cắt xén và chưa bị mất. Mảnh đất đã bị cắt xén và tranh giành đổ máu, mà ông trời không có cảnh đó. Chúng ta tin cậy. Trước mắt chúng ta đây chúng ta tin cậy. Rồi trong thâm tâm của chúng ta đạt được, chúng ta sẽ về nơi nguồn cội trước kia. Chúng ta không phải là từ vật chất, mà chúng ta từ thanh tịnh mà ra. Thì vật chất là chúng ta tạo nó ra, chứ không phải nó tạo chúng ta. Mình nhớ là hai chiều khác nhau 100%. Rồi đừng sai lầm cái đó mà đau khổ, rồi sanh ra đố kỵ tỷ hiệu, tô khổ lẫn nhau. Kỳ thật không có cái gì là đáng cho chúng ta lưu ý tại đây. Chúng ta phải lưu ý căn bản sẵn có của chính chúng ta mới là đúng. Căn bản chúng ta là thương yêu. Căn bản của cha chúng ta là liên hệ với bề trên, liên hệ với trời Phật. Sự sống của chúng ta thanh nhẹ, chứ có các bạn cứ để sự thôi tha ngay trước mũi các bạn cũng không sống được trong ngày đó, nó khó chịu vô cùng. Mà sự thanh nhẹ là cái nguồn sống an ủi và khai triển tâm linh của chúng ta. Bạn đang hít thở đây, bạn đang thanh tịnh đây, bạn đang nhắm mắt đây, cái gì giúp bạn đi lăn lăn? Cái sự hướng thượng và sự dày công của các bạn, thì đến đó thì tự nhiên ở chỗ đó là chỗ từ bi cứu độ nó mới giúp các bạn. Chứ các bạn đâu có đóng tiền trước khi bạn ngồi, bạn nhắm mắt, tôi đóng tiền ông rút tôi được không? Không có xài tiền nữa mà. không phải như xã hội đồng tiền bây giờ. Xã hội đồng tiền bây giờ không đóng tiền, nó không mở miệng nói chuyện cho bạn nghe đâu. Chúng ta đang ngửa đi ngược lại cái đường sai lầm ngăn cách đó, mà chúng ta không nghĩ tới tiền, chúng ta nghĩ tới tình thương. Mọi người có khả năng học hỏi đến đâu đóng góp cho nhau trong sự thật, và mình chỉ nghi mình lừa mình mà thôi, chứ không nên nghi người khác. Chính mình đã lừa mình và sẽ lừa mình, sẽ gạt mình. Nhớ cái câu này thì các bạn không có bao giờ gây thù hận với tất cả mọi người, luôn luôn tha thứ và thương. Thấy rõ của đường đi của chúng ta. Ta ở đây mấy chục năm thôi rồi ta đi, mà ta gạt ta hoài thì làm sao mà ta đi được. Trên đường đi mà đi nữa mà hai bước rồi gạt một bước, rồi ba bước gạt một bước, làm sao? Làm sao nó tiến được? Cho nên chúng ta từ bỏ những cái chuyện đó, từ bỏ những cái ý nghĩ đó. Chúng ta phải tin cậy lẫn nhau. Thất bại là mẹ đẻ của thành công. Chúng ta đã nói được cái câu này, tại sao chúng ta không dám tin cậy lẫn nhau? Cho nên phải tin cậy lẫn nhau. Muốn thương yêu phải biết tin cậy lẫn nhau. Còn không biết tin cậy lẫn nhau, không có sự thương yêu, không có sự ngăn cản. Trình độ không mua không bán, trình độ ông cao hơn, trình độ chúng thấp hơn, không phải đâu. Cộng đồng trong rừng này các bạn thấy có ai lo lắng cho nó không? Mà cây nào cũng tự nó phát triển, nó tinh tế của trời cứu nó. Nó hết sức tinh cậy bề trên nó mới được cao, nó hết sức tinh cậy bề trên nó mới được khoe màu, nó hết sức tinh cậy bề trên nó mới phục vụ cho chúng sanh. Sau giờ động loạn vào rừng ngồi một chút cảm thấy khỏe. Cái tinh thần Bồ Tát của cây cỏ cũng có mà. Mà chúng ta lý luận đủ thứ, khả năng chúng ta có, tinh thần đó chúng ta có, mà hy sinh không có. Hy sinh cái tánh hư tập sâu là đố kỵ tị hiềm không có. Cứ nuôi dưỡng cái bản chất đó hoài, rồi nói đi nói lại cứ trong cái chớ eo hẹp mà không phát triển được. Rốt cuộc ta chuốc lấy sự đau khổ, chúng ta đi tìm gì? Tìm năng từ bi, tìm tình thương, tìm những người nào cởi mở tâm tình cho tôi. Có phải chúng ta trì trệ không? Cho nên bề trên nói chúng ta trì trệ đúng không? Vì chúng ta đi sai và chúng ta không có tin cậy Thượng Đế, không có tin cậy chư vị đã thành công. Thì chúng ta gạt ta qua nhiều, không tin cậy rồi ta đi đâu? Tương lai ta sống đi đâu? Sống chỗ nào? Nếu rằng chúng ta bất chấp không có cõi bên kia, không có cõi bên kia, vậy cái hồn chúng ta là cái gì đây? Rờ được không? Thấy được không? Nó đang bị giam hãm trong cái bóng tối không? Cho nên chúng ta tu để mở ra đem ánh sáng vô, chúng ta mới thấy cái tội hồn. Tội hồn đó mê mùi. Từ một ngày nào đó tu tương ngộ cái vía là hai bên khắp nước nở mà thôi. Tại sao tâm tối như thế này? Có một gan thôi mà không có ra được. Mình thấy cái tham tinh vi của Thượng Đế đã. Mà người đã bằng lòng làm sai mới nhập vô trong cái thể xác này, mới chịu thọ bên không gian này, khi sanh ra rửa tội, đem cuộc tội tới rửa tội. Cái pháp đó là để thức tâm người thế gian thấy ta là một tội hồn chưa hoàn thành. Phải là tu, phải nghe những lời giáo huấn của các cha, phải nghe, phải đọc kinh thánh để thấy rõ Chúa đã làm. Chúa đã mở tâm cho chúng sanh, Chúa đã hành động để cho chúng sanh thấy cái họ bất chấp cái xác, để họ giết đi, họ phân thay đi, rồi họ thấy Chúa sẽ trở lại trong tâm. Thấy rõ tất cả những hành hy sinh cao siêu, văn minh, tột độ, tinh vi tột độ, để đem xuống trần gian hương độ chúng sanh, cho chúng sanh biết nó là Chúa, là nó là chính nó, Chúa không biết. gương lành đó nó thấu thật biết là bao nhiêu người không làm. Cứ cuốn cuồng theo tình đời mà quên đạo. Cho nên những cái hạnh hy sinh đó, người vô vi luôn luôn để trên đạo. Thì cả bất cứ một việc nào hạnh hy sinh cao này, người vô vi phải học. Tinh thần đó là tinh thần cứu độ cho chúng ta. Sáng ngời như con này, sáng trong tâm thức của chúng ta. Cái hạnh hy sinh êm đềm không đậm mà đổ cho tất cả chúng sanh, tất cả tâm linh qua cơn đau khổ rồi mới biết Ngài. Luôn luôn có cơ hội trực diện với Ngài, nhưng mà đến đó cứu được rồi quên không chịu hành. Chúng ta mới thấy giá trị của siêu nhiên ở bên trên là an bài của chúng ta. Từ giờ phút khắc đi đến ngồi nằm, nơi thanh tịnh là nơi chưa ngự, nơi thanh tịnh là nơi được lê đền, nơi thanh tịnh là nơi chưa bị thanh tiên gian lâm cứu độ. Cho nên cộng đồng vô vi to lớn vô cùng, chư Phật chư tiên, chứ không phải cộng đồng vô vi là một số người tranh chấp và không có trách nhiệm. Thì chúng ta gạt ta qua nhiều, không tin cậy rồi ta đi đâu, tương lai ta sống đi đâu, sống chỗ nào. Nếu rằng chúng ta bất chấp không có cõi bên kia, không có cõi bên kia thì cái hồn chúng ta là cái gì đấy? Giờ được không? Thấy được không? Nó đang bị giam hãm trong cái bóng tối không? Cho nên chúng ta tu để mở ra đem ánh sáng vô, chúng ta mới thấy cái tội hồn. Tội hồn đó mê muội. Từ một ngày nào đó tu tương ngộ cái vía là hai bên khắp nước nở mà thôi. Tại sao tâm tối như thế này? Có một gan thôi mà không có ra được. Mình thấy cái kham tinh vi của Thượng Đế đã. Mà người đã bằng lòng làm sai mới nhập vô trong cái thể xác này, nó chỉ không thọ bên không gian khi sinh ra rửa tội, đem cuộc tội tới rửa tội. Cái pháp đó là để thức tâm người thế gian thấy ta là một tội hồ chưa hoàn thành. Phải là tu, phải nghe những lời giáo huấn của các cha, phải nghe, phải đọc kinh thánh để thấy rõ Chúa đã làm. Chúa đã mở tâm cho chúng sanh, Chúa đã hành động để cho chúng sanh thấy cái họ bất chấp cái sạch, để họ giết đi, họ phân thay đi, rồi họ thấy Chúa sẽ trở lại trong tâm. Thấy rõ chưa? Tất cả những hạnh hy sinh cao siêu, văn minh, tột độ, tinh vi tột độ, để đem xuống trần gian hương độ chúng sanh, cho chúng sanh biết nó là Chúa, là nó là chính nó, là Chúa không biết nào. Gương lành đó nó thấu thật biết là bao nhiêu người không làm. Cứ cuốn cuồng theo tình đời mà quên đạo. Cho nên những cái hạnh hy sinh đó, người vô vi luôn luôn để trên đạo. Thích ca, bất cứ một vị nào hạnh hy sinh cao này, người vô vi phải học. Tinh thần đó là tinh thần cứu độ cho chúng ta. Sáng ngời như con này, sáng trong tâm thức của chúng ta. Cái hạnh hy sinh êm đềm không đậm mà đổ cho tất cả chúng sanh, tất cả tâm linh qua cơn đau khổ rồi mới biết Ngài. Luôn luôn có cơ hội trực diện với Ngài, nhưng mà đến đó cứu được rồi quên không chịu hành. Chúng ta mới thấy giá trị của siêu nhiên ở bên trên là an bài của chúng ta. Từ giờ phút khắc đi đến ngồi nằm, nơi thanh tịnh là nơi chúa ngự, nơi thanh tịnh là nơi thượng đế đến, nơi thanh tịnh là nơi chư vị thánh tiên giang lâm cứu độ. Cho nên cộng đồng vô vi to lớn vô cùng, chư Phật chư tiên, chứ không phải cộng đồng vô vi là một số người tranh chấp và không có trách nhiệm. Cho nên các bạn hàng ngày chư Phật, bạn nên tâm thấy thanh thản trong giấc ngủ. Giấc ngủ đó là giấc ngủ thầm tiên đó nè. Bạn giữ được thanh tịnh thì thầm tiên lai vãng thì các bạn bất cứ việc nào quy thương đó, thường độ các bạn, không nên bị xả cho ai. Chính ta sai, tất cả đều đúng, phải nghĩ như vậy. Luôn luôn tâm niệm của người vô vi, chính ta sai, mọi người đúng. Thậm chí những người ở quê nhà đã bị tù tội đi cải tạo, lúc đó trách móc, nhưng mà sống một thời gian rồi thấy là đây là luật trời, không phải của họ nào. Luật trời để cho có cơ hội cho tôi thấy tội của tôi. Tôi đã đi quá trớn trong lúc tôi được tình. Tôi nói tôi phục vụ nhân dân mà trở lại tôi là được giết dân không hay. Ngày hôm nay tôi nằm trong cái chỗ cảnh hẻo lánh này, tôi mới thấy rõ sự sai. Nhậu nhẹt chơi và phung phí. Tôi đã bị tội cải tạo. Bao nhiêu bạn trước kia cũng làm sĩ quan ông này ông. Tự khai đó. Tự viết ra. Tự ăn năn sám hối viết ra. Chứ không ai buộc ngài. Ngài viết ra những hành động dơ dáy, tội lỗi với vợ, tội lỗi với con, tội lỗi với gia đình, tội lỗi với đất nước. Rồi nằm đọc học. Có phải sự thanh tịnh mới tìm tàn tội lỗi của chúng ta không? Những người đi cải tạo là người bước vào chỗ kêu câm cái mồm không nói được cái gì. Học cái chữ thanh tịnh. Rồi mới ăn năn viết ra. Rất nguy hiểm viết những hành động. Nếu mà đối phương biết được rất nguy hiểm, nhưng mà ngài vẫn em đem miếng giấy đó trình tội muốn xử, tội gì xử, tôi biết cái tội tôi nặng. Có những người thức tâm cho đến vậy, hơn người tu vô vi. Thức tâm hành động bất chánh của người mà viết ra hết, mà nói ra hết. Tham dâm chỗ nào, tham dục chỗ nào. Rồi nói ra thì cảm thấy nhẹ, sung sướng. Nhưng mà ngài không biết tu, không biết Phật là cái gì. Có được một giai đoạn thức tâm. Trên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội đã tỉnh khẩu, rồi cũng thấy lại một phần sự sai lầm. Tuy cái chuỗi ngày rất ngắn, nhưng mà bề trên Ấn Độ mở nắp khui thôi để cho các bạn thấy hành lý của các bạn, thấy hành trang của các bạn, thấy khả năng của các bạn. Nhưng mà coi chừng của ma lửa biến nó sẽ đầy lại. Về chúng ta tiếp tục nghe những lời khuyên giải. Những lời đó là những lời đại diện trong tâm điển của các bạn mà thôi. Lấy bạn nói bạn thì không có phải là về trên. Nhưng mà trên nói còn nhiều chuyện vì chưa có trình độ. Lấy bạn nói cho bạn thì tất cả thọ thể trong tâm các bạn cũng như mở ra cho các bạn xem cuốn kinh vô tự mà các bạn đã tìm. Có trang viết rất đẹp, có trang viết rất khẩu ngạo, có trang vẽ bậy bạ. Sẽ đặt lại cái này. Chính tay các bạn đã tìm. Chính tay các bạn đã làm cho các bạn thành công. Nhưng cái này cũng là một tài quý báu. Đặt đi, cảm thức nó, rồi đưa nó hướng thượng. Mới thấy là cái giáo lý của nhà trời sống động. Cái lý trung dung, cỡ mở, tha thứ và thương yêu để xây dựng. Thì tất cả những đó, cái tài liệu đó là món quà quý trong cuộc hành trang của chúng ta, mà chúng ta không còn tài phạm. Cho nên không được nghĩ chúng ta trăm thành mới đi trọn được. Còn nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, đi một khúc bỏ một khúc. Cho nên người bạn tôi nghe qua lời giảng, thức tâm về nghe tôi, nhưng mà không lâu bị niềm tin quá yếu, không chịu xây dựng lấy chính mình, thì bị đạo lỡ khu tạo ra đạo lỡ buồn mất. Thì chúng ta tu về điện nhớ, luôn luôn nhớ về trên. Biết gì cũng là bên trên sắp đặt, thì chúng ta làm việc sáng suốt hơn và khỏi mất thì giờ nhiều. Nhiều người không hiểu từ chính tôi làm và tôi cố làm sai họ nào không hay, không có tưởng được. Cho nên các bạn được cái phương pháp niệm Phật đây là một phương pháp dẫn tiến và quy nhất tam giới. Lúc đó chủ nhân ông được rảnh rỗi hơn. Nhiều người hợp tác với chúng ta thì ta chỉ bàn trong cái ý kiến sáng suốt, mà chỉ một mình ta làm thì lúc nào cũng bận rộn hết. Cho nên cái phương pháp này là nó mở tâm, mở trí, mở ngũ tạng các bạn, mở lục căn lục trần các bạn, thì các bạn sẽ có nhiều bạn cộng tác với bạn trong đường đời cũng như đường đạo, nó rõ rệt. Cho nên chúng ta hành thiền là một điều hữu ích. Chúng ta hành thiền là chúng ta nói lên tất cả những cái gì nguyện khúc trong nội tâm chúng ta dâng lên trời để thọ hưởng cái phần sáng suốt đó, để về cải quản chính mình và thực hiện cho kỳ được cái phần sáng suốt tương xứng như bên trên là ông bà cho chúng ta. Ta hỏi cái người thế gian, người ta đi lên tới cung trăng, ta nhìn cái cảnh quang đãng mới lớn rộng, cái tâm ta tự nhiên. Mà ta xuống thế gian rồi ta nghĩ chuyện gì? Nghĩ chuyện gì tu? Không cần khám phá nữa. Nó lên tới cung trăng không là về, họ cũng nghĩ chuyện gì tu. Mà chúng ta đi vượt khỏi đó, nếu chúng ta chỉ công phu và căn cội chúng ta ở khỏi đó, xa hơn đó, tại sao chúng ta lại không trở về? Cho nên bất cứ gia nào chúng ta biết được, hôm nay thì mai nhất định phải đi. Phải chi kỳ chi, thanh định là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng là đến nơi. Đóng loạn là nặng trượt, nặng trượt không bao giờ đi được. Phải nhẹ nhàng. Cho nên giờ đây các bạn tu tu làm lắm, các bạn không ăn được ban đêm nữa. Tại sao các bạn lấy ăn cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ cho nó nhẹ tâm lẫn thân của các bạn, lúc đó các bạn mới sức được. Còn các bạn cứ ăn vật chất cũng như mà các bạn ôm cục vàng, làm sao các bạn đây được bay được? Tới đó nó sẽ đi tự động, các bạn cảm thấy rồi, quá nhiều, quá mạnh, tôi không xài, lúc đó các bạn mất. Khi bạn bớt được là bạn ăn được thanh khí điển mình hơn. Tuy rằng bao tử các bạn teo mà không bao giờ tay kiến lạnh. Nếu các bạn làm pháp luân đúng, ăn đi. Tay kiến không lạnh, cứ gì ăn đi. Các bạn trọn lành, thuốc tiên, tu độ sanh thân. Lúc đó sẽ đi đến các bạn nhẹ nhàng, nhẹ mặt và thấy thanh khí. Còn nếu mà chúng ta ăn cho no, ngủ cho kỹ, thì đi không có được các bạn. Vì chúng ta ôm cục vàng mà đi theo Phật đâu có được. Muốn theo Phật cũng bỏ vàng theo Phật, muốn theo trời cũng bỏ tất cả người ta. Rõ chỗ này. Cho nên lần lần đây là các bạn càng ngày càng làm pháp luân, càng ăn món quà của thượng đế nè. Ăn lần nó đầy đủ rồi tự nhiên các bạn không thích ăn, sẽ bớt đi các bạn nhé. Cho nên cái con được đi nó không khó, nhưng mà vì muốn phá vỡ một cái tập quán nó hơi khó thôi. Vì mấy chục năm chúng ta ra phải ăn cái này cái kia cái đó, đi thiếu cái này sợ nó bệnh nó chết. Không phải không có thiếu đâu các bạn. Thanh khí điển qua sanh vạn vật mà các bạn ăn thanh khí điển thì nó đầy đủ các bạn. Nó ốm một chút đi nhưng mà mắt nó sáng, nó mở, tâm nó mở lên. Cho nên tôi muốn rằng mọi người phải thực hiện trong cái thực hành và đạt được. Tôi ăn đầy đủ rồi, tôi không ăn, chứ không phải bắt buộc các bạn đừng ăn mà nhịn đói nó sanh bệnh. Từ 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 các bạn làm pháp luân đâu đó nó đầy đủ rồi, bây giờ để món ăn trước mắt các bạn nó không thèm nữa thì lúc đó nó khác. Lúc đó ở thế gian họ nói đến bà này là tiên, ông này là tiên, nó được hưởng và nó được ăn những món quà quý, những cái hoa quả lạ lùng thơm tho. làm cho nó càng ngày càng sáng suốt. Cho nên kim thân cha qua lực lượng của thượng đế đâu có được hạnh, không được hạnh chút lượng thôi. Nhưng mà ăn điển, điển làm việc rất nhiều trong ngũ tạng của cái xác. Hết món này cho món khác, hết chua cho cay, hết mặn cho nồng, cứ dịch chuyển mãi mãi. Cho nên mắt của những người mà được điển của đấng cha trời nhập sáng lắm lại và luôn luôn nói về minh triết. Cho nên người thế gian không hiểu, con ma nó nhập thì nó đòi hỏi, nó thích gì đòi nấy, đòi con heo, đòi con gà, đòi cúng này, đòi cúng nọ, đó là con chữ. Còn minh triết không, trưng bày một đống người ta chỉ ngửi và chứng không chứng thành quả. Phải hiểu chỗ này, các bạn không có lầm chân và thả. Vì trên đường đi của các bạn thượng đế sẽ chuyển nhiều, nhiều chuyện, nhiều phép lạ, nhiều chuyện khác nhau mà để thực độ các bạn. Cho nên các bạn được cho nó là thả. Các bạn thấy cái nào thanh thực thanh đó là đúng rồi. Còn cái tà, còn ham ăn, ham nhậu, cái đó mới là tà. Còn cái chân khác, nó đã có rồi. Nó có cái thực vật thanh nhẹ ở bên trên để cung ứng cho nó dư giả thừa thải, nó mới giang lâm xuống độ chúng sanh, không có hại chúng sanh. Còn từ ở dưới địa ngục lên nhập vô là xin ăn, đòi hỏi đủ thứ, bao nhiêu thức vải, bao nhiêu mâm cơm, bao nhiêu con gà, bao nhiêu con heo quay để cúng nó mới độ. Cái phần đó không phải cái phần của chúng ta học. Chúng ta học cái sự buông bỏ, đổi bữa ăn này sang bữa ăn khác để chúng ta tiến. Đổi cái thanh khí này sang cái luồng điển thanh định quang chiếu trong nội tâm. Đó, thì lúc đó các bạn mới học được trong đó. Đó là học về kỹ thuật cao cấp để đi lên. Nhưng hôm nay cũng ngày cho thêm một chút ý niệm đó để đi các bạn. Nhiều khi các bạn làm pháp luân thường chuyển nhiều, không đòi ăn, bắt các bạn tay chân ấm cứ vẫn giữ trạng thái đó, và các bạn sẽ được ăn trực tiếp ngon hơn. Nước miếng các bạn sẽ ngọt hơn. Đó là nước tâm lộ, thường độ tâm thần. Rồi ta sẵn các bạn sẽ tìm tới, tìm tới cái sự vô cùng sáng suốt, hữu xã tự nhiên hơn. Ở nhà tu đi rồi họ sẽ đến ở đây. Không có nên buôn ba đầm loạn vô ích. Ở nhà đó họ sẽ tìm tới ta. Bề trên sẽ chuyển người đến theo trình độ của chúng ta. Cho nên tôi đã làm gương cho tất cả các bạn. Tôi không có đi tặng cái đạo nào, tôi chỉ là cứu người trong tinh thần phục vụ của chúng ta. Ngay cả ở Việt Nam, cha đến tìm tôi thì tôi không được. Tôi biết ngài về lúc này, nhưng mà qua xác thân không bao giờ chính xác đó phải để chi, để ảnh hưởng cho chúng mọi người. Tôi đi tìm tôi được phước, tại sao tôi không đi tìm? Vì tôi hãm hưởng cho mọi người, phải lo lắng về tự tu. Nếu tôi đi, mọi người ý lại đi, rồi không ai chịu tốt. Tự tôi gặp cha là tôi về trời. Không, cái kỹ thuật về trời nó khác các bạn. Kỹ thuật về trời các bạn phải buông bỏ thanh nhẹ nó mới về trời. Còn không buông bỏ thanh nhẹ, các bạn không bao giờ có cơ hội về trời. Cho nên tôi buộc các bạn hành. Để các bạn chứng đắc một điều gì, các bạn quan nghĩ năm đó mà tiến tới. Lúc đó ngộ ngài cũng không sao, nhưng mà kỳ thật ngài luôn luôn trong ta, tất cả mọi. Nếu không có thượng đế thì chúng ta không có sự hồi sinh sâm đầu. Từ cái mê chúng ta đi tới cái tỉnh lần đó, cũng giờ nhờ ngài mà chúng ta mới tiến tới, chứ không phải là ta làm được rồi. Nhiều người không hiểu, tôi làm, tôi thương yêu không phải. Tại sao các bạn bực bội, chúng ta bực bội khi các bạn hướng hạ? Tại sao các bạn ích kỷ, các bạn đi yêu một cô gái nào, các bạn muốn đóng cửa và không có cho ai tới gặp cô gái đó? đó là cái của bạn, cái sự tâm tu. Mà tại sao các bạn tu thì các bạn muốn gặp tất cả mọi người, các bạn muốn gặp tất cả cứu cửa quyền thất tổ, các bạn thấy ai các bạn cũng yêu thương, cây cổng cỏ các bạn cũng thương, các thấy cái màu sắc thiên nhiên vô trời đã làm quý giá vô cùng mà các bạn thưởng thức, không biết chừng nào mới thưởng thức hết được cái nguyên cảnh thiên nhiên và tâm sinh. Cho nên chúng ta thấy rõ, chúng ta phải lo tu, chúng ta phải tìm con đường thanh nhẹ mới trở về với sự chân nhát được. Còn không tìm con đường thanh nhẹ không bao giờ chân nhát, chỉ nói thôi, chỉ lý luận thôi mà đều giới hạn, không thành công. Cho nên ngày hôm nay cái khóa thanh tịnh này các bạn trở về nhà, tôi cũng hy vọng rằng giữ thanh tịnh nhiều chừng nào tốt chừng nào, sẽ xây dựng được niềm tin và thay bạn đặt lại những lời hứa của các bạn, rồi các bạn hổ thẹn làm thực hành xây dựng thì đi trí dưỡng trong chúng ta cùng ứng lên về trên gồm tam nguyên trụ đảnh, rồi chúng ta mới thấy cái đại từ đại bi đại dụng. Thì chúng ta sống trong một an ninh và không có bị kẹt, luôn luôn tha thứ và thương. Nam mô A Di Đà, mong các bạn giữ lấy tâm lành.
Để đời thì đời bán tôi mua, đời nói tôi nghe, đời dạy tôi học. Thì bây giờ quý vị muốn dạy gì nói tôi nghe.
Mà anh bà chính cái thầy rồi thầy được dạy chúng con phải hành đi rồi sẽ thấy. Cái thầy muốn hành thì phải đầy đủ dũng chí, mà muốn đạt được dũng chí, xin thầy chỉ cho chúng con làm sao để đạt được dũng chí.
Muốn hành thì anh nói phải đầy đủ dũng chí, đầy đủ dũng chí mà còn đi đạt dũng chí gì nữa. Mình đã nói đầy đủ dũng chí mới hành mà, sau này không có nói được. Tôi muốn hành thì phải làm sao trước hết hành để đạt tới những chí. Mà làm sao chứ bằng hành? Tôi dòm lại tôi thấy rằng lúc xưa sanh tới bây giờ tôi đã và đạt. Tôi thiếu quân bình là tôi không chịu rồi, tôi đói bụng là tôi không chịu rồi, tôi bị ngứa là tôi không chịu rồi, tôi bị đau là tôi không chịu rồi, tôi mất ngủ là tôi không chịu rồi. Quân bình của thể xác. Rồi bây giờ hành mà hành bằng cách nào? Tôi đã làm người là hành. Hành trong cái gì? Hành trong nhân đạo. Và bây giờ tôi xem lại nhân đạo tôi đã tròn chưa? Đó là cái kỹ thuật đi về cái dũng đó. Khi mà tôi dồn tôi thấy rằng từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ sinh ra là mẹ hiền tôi lo, huynh đệ tôi lo, bạn bè lo, chứ tôi chưa lo. Tôi phải hành, lúc đó tôi mới hành lại. Tôi thấy tất cả đều lo cho tôi, tại sao tôi không lo? Tôi phải học. Cho nên các bạn ra đời, tôi đi học. Học thì tôi đóng góp. Học thì tôi trả lại cái ơn hiếu nghĩa của các bạn. Thì các bạn nó bỏ công đi học, rồi các bạn bắt đầu tương hành, rồi bắt đầu đi nung nấu chút chút dũng thôi. Dũng là nào giờ cha mẹ cứ kêu cưng là đi đâu, sáng mở mắt thì tìm cưng rồi, mà bây giờ cưng đi học, cưng dũng lắm, cưng dám bỏ cha mẹ đi. Đã hành rồi, khi bắt đầu hành, tôi đi học, học thì tôi phải dũng, tôi mới đi tiếp được. Tập tâm cái dũng, và học hành. Học những thầy không dạy mình cái gì đó, mình về mình thử tôi có được không? À, À, rồi ngày mai mình sẽ tiếp xúc nữa. Ban đầu đi học thì sợ ông thầy lần có dũng rồi. Thấy ông thầy là bà. Ông thầy cũng như ông cha mà. Ông thầy cũng như ông anh mình. Ông thầy rất âu yếm và xây dựng cho mình học được nhiều chuyện. Mình phải hiếu với thầy. Rồi phải có nghĩa với bà. Từ cái hiếu nghĩa lần nó mới dồn về gia đình. Nó thấy cảm ơn của cha mẹ nó nhiều đó. Rồi đấy cha mẹ tuổi già, cha mẹ đi rồi thì con làm gì đây? Khi mà cha mẹ đi rồi, con cứ tự sống, tự tranh đấu với xã hội để mà sống. Đó là cũng là giai đoạn dũng nữa. Rồi đi với sự tranh đấu, ai cũng muốn bảo vệ. Vì trong cái chế độ tự do, không bắt buộc chúng ta khai báo bất cứ một cái gì ta có. Thì ta chỉ củng cố và nuôi thêm cái sự tham lam. Sau cái sự tham lam đó, chúng ta càng ngày càng dồi dào thì đối phương rất kích động. Hai là vì tiền bạc mà nó lôi cuốn chúng ta, vì cuối cùng trong tình dục, tình yêu phá hoại cơ thể, tức là bệnh hoạn đau khổ. Chúng ta truy tập chính vô lý. Chúng tôi dân gian lâm xuống thế gian mang thể xác đầy đủ như thế này mà chúng đôi đầy nghị lực sống tranh đấu vì gia can đủ thứ hết, mà làm sao được tôi lại có tai mang bệnh, và tôi không biết trị bệnh cho tôi, và tôi không biết nguồn gốc bệnh do đâu mà đến. Lúc đó mình nhìn nhận, tôi học hết sách mà tôi vẫn ngu. Tôi mới truy tập chân lý. Chứ ngoài cái ngu này còn cái gì nữa đấy? Nếu mà ngu mãi như vậy làm sao cứu tôi được? Mà phải có cái sự sáng suốt sẽ đến cứu cho tôi. Mà tôi muốn đón rước cái sự sáng suốt đó, tôi mới hiểu cái gì? Nếu tôi đậm quá thì cái bệnh nhẹ của tôi thành nặng rồi. Xét được ông bác sĩ giỏi thì giỏi, ông cũng không cứu, ông cái thằng đó điên rồi, ông liệt vô nhà thương điên, còn bệnh nặng nữa. Thì tôi phải làm. Tôi phải tĩnh tâm khiến những người bệnh nằm trên giường để suy nghĩ. Suy nghĩ và nằm chiêm bao những cảnh ác ôn mà cái chuyện bất chánh mình đã làm. Mình thấy rõ bệnh như tánh sao? Tại tôi hao danh, tại tôi muốn làm đàn anh, nhậu cũng nhậu hơn người ta, chơi bời cũng chơi bời hơn người ta, kiếm tiền cũng muốn thắng người ta. Người ta đại bi, đại trí, đại dũng, mà tôi đại tham, đại dâm, đại động. Thì tôi thấy bệnh như gì? Bệnh đó là bệnh ép đó. Đi tới bệnh ép. Không cứu được. Rồi bây giờ phải làm sao? Đụng tới cực độ rồi mới thấy là con hết rồi. Tất cả là lỗi cho mình. Thì lúc đó những vị truyền giáo tới giường nói cho chúng ta nghe những lời trong đấy. Lúc đó chúng ta mới thu thập. Hay là người bệnh bạn nằm bên kia họ nói, họ mỗi đêm họ lấy cuốn kinh thánh là họ đọc. Hay là chấp tay lại cũng là một chỗ ảnh hưởng cho chúng ta. Khi mà chúng ta thấy được người đó, nó càng ngày càng được thanh nhẹ và nó vui hơn chúng ta. Lúc nó nằm trên giường bệnh, mà ta nằm trên giường bệnh, ta nghĩ rằng ta đang ở tù nặng, buồn bực vô cùng. Và cái người nắm kinh thánh, người thanh nhẹ, thấy rõ tôi đó. Thì nó gây cho chúng ta gì? Tự nhiên gây cho chúng ta một cái thức mở ra. Thế là có lối thoát chứ không phải cần gì đâu mà sợ. Thì chúng ta mới thỏ thể những người đang gì mà chúng ta mới thấy được. Có nhiều người vô trong bệnh viện mới đặt kinh thánh. Cho hồi trước ở trường đời là chỉ ăn nhậu chơi bời, không có biết giá trị kinh thánh. Làm đến nhiều bệnh lúc đó mới biết giá trị kinh thánh. Mới đọc, mới thấy, mới cảm xúc. Lúc đó, mới thấy mình có con đường sinh sống, con đường thoát. Đang bị bao vây mà có người cứu thì chúng ta phải xây dựng cái dũng chí để tiến tới. Cho kỳ được để tôi gặp người vị cứu tinh của tôi. Tự nhiên tất cả những sự đâm loạn đều trở nên thành. Vì chỉ nghĩ về phần giải thoát, về phần tâm linh, về phần hồn bất diệt, thì cái bệnh hoạn nó không còn lôi cuốn chủ nhân ông nữa. Lúc đó chủ nhân ông nhẹ nhàng. Coi cái bệnh là thường, coi cái bệnh là tội, chính mình đã làm tội cho chính mình. Thì từ đó nó mới đi tới cái dũng. buông bỏ sự tập quán mới tạo được dũng. Nếu ôm lấy sự tập quán không bao giờ tạo được dũng. Bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục đen tối đó, chúng ta tưởng tâm bề trên thì tự nhiên nó phải ly khai và nó biến đổi hướng thượng để dẫn tiến phần hồn. Nó trở lại, nó là công cụ của phần hồn. Phần hồn đạp nó lên nó mà đi, dám sửa mình đó là dũng, dám đổ người là đại dũng. Anh còn cái gì đó?
Thưa thầy, cái sự thật khổ tâm của con người là sự mua muội. Biết mình mua muội mà không đủ dũng chí để mà đi đến cùng. Thưa thầy, xin thầy chỉ cho chúng con đường giải thoát.
Biết được mua muội mà sự mua muội đó theo vô vi đụng trong mua muội mới có sự thức tập. Xe lửa đang chạy mà chạy hoài, không ai đụng nó không có cải tiến xe lửa tốt rồi. Cái tâm tánh của chúng ta đi ngang đi dọc đụng rồi. Cái bộ kinh sách 10 đồng bạc đủ rồi, nói đầy đủ hết mà nó không bao giờ nghe vì nó không sửa, nó đụng. Cho nên tôi nói rằng vô dường bệnh là đụng. Đúng rồi, chúng ta có hợp. Cho nên cái nghiệp thân chúng ta không tránh khỏi được. Có công cao ngạo mạn cho mấy đi nữa rồi sẽ bị cái bệnh căng xe. Nó dồn cột rồi nó sẽ dập chủ nhà ngã luôn. Cho nên chúng ta may mắn có cái pháp phải hành pháp. Hành pháp là khép mình và giữa mà sửa tiếp. Pháp luôn thường chuyển là giữa mà sửa tiếp. Thường xuyên làm đi. Bất cứ gian nào không có thấy không thấy cũng thấy kể cứ việc làm thì từ đó nó giải. Vì khi nó giải ra chủ nhân ông không thấy nó, chủ nhân ông còn mê muội làm cho thấy. Nhưng mà nhờ cái pháp đó, nhờ cái cây gậy đó ráng chống để đi. Ta bị đòn nặng lắm rồi vì bản chất sân si, bị đánh rất nặng hàng ngày hàng giờ hàng phút. Tâm mượn cây gậy chống đi. Càng đi thì chúng ta sẽ càng bỏ được gánh nặng. Mà nếu không chịu đi thì gánh nặng sẽ buông bỏ càng ngày càng nặng hơn. Nó thành một cục đá giữa rừng. Bao nhiêu nghìn năm mới giải thoát. Phải hiểu được. Nó là chân lý, là chân lý. Nhưng mà cái mà ta có đây, ta phải có cái phương pháp giải. Ngày nay thì tu pháp lý vô vi là có phương pháp giải. Kể hung quá hiểu. Tu pháp lý này từ hung quá hiền, từ đá biến thành khí, chứ không phải chuyện tập. Thấy cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định này không phải chuyện tập. Nó sửa một người cứng đầu cho mấy sửa cũng phải hết, nếu nó áp dụng. Cho nên các bạn tương lai sẽ đi tới cái chỗ rằng nhà tôi mà tôi sợ ma. Bước lên từng trên này thì thấy sợ ma, nó nhẹ rồi. Hồi trước nó nặng trược ở trong gan, nó đòi hỏi chuyện hung hăng tranh đấu, và bây giờ nó càng ngày càng làm pháp luôn, nó mở, nó dọn lên được đi lên từ trên. Nó bước qua cái quỷ môn quan rồi. Lúc đó thì nhà mình hồi nào giờ đâu có sợ ma, mà đi vô cầu tiêu thì sợ ma, không dẫn đèn là sợ. Rồi một từ cái sợ đó dán tu nữa, rồi ngồi thiền anh tất cả mọi mặt. Đăng cả nghìn người mà không có người nào đúng người nào. Thế nó là tạm biệt trong ta. Nó ở trong ta chứ không có ngoài. Từ đó mà hòa cảm, hòa tan với chúng nó và xây dựng chúng nó rồi không còn sợ ma nữa. Bộ nguyên tử xuống cũng không có gì hết. Tôi đã tìm ra cái cơ độ tôi đã khám phá ra ý thiên địa tôi. Tôi đang hằng sống với bản linh của tôi, không có sợ. Chúng ta dồn cục một cục lớn như vậy. Trước khi chiều mở thì cũng khác gì cục đá. Mà các bạn mở rồi, các bạn khám phá là biết bao nhiêu không gì. 500 năm mới mở được. Nếu mà chỉ tu. Còn vô vi nó vẫn như vậy. vô vi rất vắng tắt. Có nhiều người tu cố gắng công tu trong một kiếp này là đã thấy được hết sức vắng tắt. Mà thường tình là 500 năm mới có cơ hội biết. Cho nên tu ngộ không bị giam 500 năm trong cuộc đá, trong hang đá ra không được. Tây Du Ký nói chuyện bản thể mà bị giam một cột đó. Bây giờ chúng ta lấy cái pháp thủy để rửa nó. Cho nên biết được có thì chúng ta phải hành. Ông Tôn Ngộ Không ông biết ông bị giam nhé, nhưng mà đúng kỳ ông mới được ra. Mà ông ra ông phải cải thiện, ông phải hướng về con đường tốt. Ông chỉ ngộ có một chữ không thôi. Nhờ cái giam đó mà ông ngộ có chữ không, khi mình ngộ không. Cho nên chúng từ người tu vô vi này là lấy không làm đích, muốn đi tới ngộ không. Thì gặp ông tâm đó ở trên tình trạng bông rưa vừa đó, cũng như mình cũng dữ lắm, đánh đủ không phép hết, nhưng mà không có thắng ai hết, rồi đi về cái tập. Chúng ta đấy cũng là tâm ngộ không đấy, đang đi để gặp chữ không. Nhưng mà quậy quả suốt ngày 24/24 cứ dịch đánh võ với mình không, mà không được hết, rất là không được hết. Cho nên ông Tôn Ngộ Không lịch sử để lại không qua khỏi năm ngón tay của Như Lai Phật, có làm gì là không qua. Cho nên chúng ta biết được rồi, chúng ta mới xây dựng cái nhịn nhục, cực nhịn nhục. Nhịn nhục là hướng thượng thăng hoa thì giải quyết. Còn thiếu nhịn nhục không được. Tôn Ngộ Không thiếu nhịn nhục mới đánh tùm lum rồi đem giam Đức Phật Như Lai một cái là anh mới học cái chữ nhịn nhục 500 năm. Thì chúng ta đây bây giờ các vị Tôn Ngộ Không cũng đã học chữ học chơi gì đâu. Bây giờ tìm cách đi ra đi.
Thưa thầy, chúng còn học cho năm ngoái ở Đại Hội Lâm Đức, thầy đã nói con mở cái tạng căn. Thưa thầy, nếu đã mở rồi, sao con vẫn còn thấy
cho nó mở đó là mở cái tạng gan nó lớn rộng, cho nên phải luôn luôn đi nữa, thực nữa, thực hành nữa, mà thấy cái sân đó nó ra rồi, nó đụng nó mới tan. Tôi đã cách nghĩa về trước đã nói về phần ăn trong cái buổi đạo là buổi cái gì có nói hết, phải cho nó ra, đừng có ép nó. Nó ra rồi thì anh càng thích tâm nhiều anh ấy chứ. À, cho đến ngày hôm nay bề trên cho anh đặt bút viết bất cứ gì anh giận hờn viết hết chưa, sau khi để cho nó ra rồi từ đó nó sẽ đi tới, nó xây dựng cho anh hòa cũng cây bút đó thôi à. Thì tại sao cái vía đi học trước, cái vía đi học trước để dọn đường cho chủ nhân ông, anh hiểu không? Cho nên cái cây bút đó là của cây vía, là vợ anh nhắc anh cho ông tài đó, thấy không? Nhiều khi anh làm những bài thơ chí lý mà anh đọc lại anh dồn anh lên kịp dậy mình rõ ràng. Nửa đêm anh học rõ ràng ở cái kia nhé. Cố gắng đi không có thua lỗ mà không có mất gì hết, chỉ có lợi lộc thêm. Ở trước anh có một chiều sân si và anh mở lòng hết sân si, anh có hai chiều anh mới thuyết pháp và dẫn tiến. Kiếm gì thế nha, sân si mà mình thoát khỏi cái quả ngục đó, rồi mình tiến tới đi cái điểm trời là cái lửa lớn của ông trời để cảm hóa chúng sanh. Ông trời cũng phải dùng lửa, cũng dùng quả mà quả thanh tịnh, còn cái can là cái quả đặc, quả dư, thấy không? Cho nên cái đó để phòng biến là tuyệt nhiên chứ mà, ha? Cứ viết mãi và nó muốn viết cứ trực tiếp rồi học, chính anh là người học rồi báo cáo cho. Lúc đó là anh mới thấy rằng hồn đâu phía đâu, hai người đồng đồng thì lúc đó nó không còn nắm tay. Họ biết một chiều mà anh biết hai chiều là cho anh nắm tay, thấy không? Anh một chiều mà trong đó có 60% anh biết thôi, còn 40% không biết thì nó lớn áp anh. Và khi anh mở được chiều kia thì cái chiều này nó trọn lành rồi, hai chiều đều mở thì thành ra một chiếc kia rồi có gì đó. Đó là cái trường học để dạy chiếc, mà mình thực hành rồi thì mình biết ra chiếc học đổ tha có gì không, nhưng mà chỉ có hành mà, chứ còn lý thuyết không xài được. Biết để coi để hiểu, nhưng mà hành thêm nữa, biết để coi để hiểu và hành. Cho nên họ tôi nói tôi tu ra là tôi nói 10 năm tôi mới nói chuyện như bà Tám, và tôi chỉ ngồi để tôi biết thôi. Nó ra cái gì thì tôi biết, thế này nó ra cái gì không tôi biết. Thế là mình học, mình hành ra. Đó. Học trang này tới trang nọ, bài này tới bài nọ, viết luôn luôn. Thì không rảnh. Tôi viết tới đến nỗi mà rèn thành là chữ in, viết nhiều quá, viết mà. Đó, cũng nhờ thế đó. Cho nên anh đi tới giai đoạn đó, rồi anh để cho cái tạng can làm việc, cho hết cái việc của nó, rồi nó mới đi tới được tạng tâm. Đó. Cứ giữ đi, đừng có nôn nóng. Ai cũng muốn thành tiên, thành Phật, nhưng mình không được. Mình là tiên, mình đã bỏ cái chức tiên. Mình học cái pháp, rồi bây giờ mình phải hoàn tất cái pháp, mình mới trở về cái kia. Cái nghiệp của mình đem cái sáng suốt phục vụ cái động loạn, bây giờ mình giải quyết cái động loạn rồi, mình mới trở về cái sẵn có của chính mình, cái chân giác của mình. À. Cho nên hành trình tu học không phải là một ngày một giờ mà hiểu đạo đó. Như vậy là cũng khá lắm rồi. À. Bây giờ bên trên muốn độ cho anh để anh đi độ tha. Cái chương trình người ta sắp đặt rồi. Khi mà anh học được hai mặt rồi thì tự nhiên không cần nhớ hữu xã, tự nhiên người ta tới được thì cũng bật thao tạo. Lúc đó là anh thao tạo bất tiện. Mình nói là mình tâm tối thì để về trên mặt. Rồi nó tới đâu mình học tới đâu. Mình chỉ biết học. Sớm giờ, ông nó sửa sớm giờ, tôi ngủ cũng lộn xộn. Tới 3 giờ khuya không ngủ được. Tôi cũng xin phép nghỉ ha.